là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh khó khăn trong chuyển đổi các lò gạch thủ công. Tiếp đó là phóng viên thời sự sẽ có bài viết về công tác đảm bảo an ninh du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt trên 1.510 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu đạt cao so với năm trước như thu từ xuất nhập khẩu tăng 15% so với cùng kỳ, thu nội địa tăng 11% so với cùng kỳ, thu cân đối tăng 8% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất tăng 22% so với năm trước. Tuy nhiên, còn 3 nguồn thu chưa đạt như thu quốc doanh, liên doanh đầu tư nước ngoài và thu sử dụng đất khối tỉnh. Để sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch được giao, hiện nay các ngành, các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu cho ngân sách, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngành thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ý nợ thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu vãng lai, chú trọng quản lý thuế tài nguyên môi trường, đôn đốc thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu 2017-2020 theo quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, cơ bản giải quyết được nợ xấu. Trên cơ sở nội dung đề án, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm các quy chế, cơ chế nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. Tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu. Để thu hồi các khoản nợ xấu, các ngân hàng đã phối hợp với các cơ quan thi hành pháp luật như Tòa án Nhân dân, thi hành án dân sự xử lý dứt điểm một số khoản nợ đã thụ lý và có bản án, áp dụng triệt để các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Đến nay, đã xử lý nợ xấu với các khoản nợ hình thành từ trước ngày 15 tháng 8, 2017 là 405 tỷ đồng, bằng 65% tổng nợ xấu.
Là tỉnh có thế mạnh về đồi rừng với trên 460.000 hecta đất có rừng, tuy nhiên những năm qua việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó mỗi năm toàn tỉnh phấn đấu trồng mới trên 15.000 hecta rừng các loại. Qua 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, diện tích rừng sản xuất tăng nhanh nhờ thực hiện tốt chính sách giao đất giao rừng. Trung bình mỗi năm, các hộ dân và các thành phần kinh tế trồng mới được trên 15.000 hectare rừng, nâng độ che phủ của rừng đạt hơn 62%. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020, ngành nông nghiệp Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách giao đất giao rừng, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây lâm nghiệp, tập trung triển khai các dự án trồng rừng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả kinh tế cao như vùng quế với diện tích trên 66.000 ha, vùng che mang bát độ trên 3.700 ha, vùng cây sơn tra trên 5.000 ha.
Là tỉnh miền núi nhưng Yên Bái có nhiều lợi thế nuôi trồng thủy sản. Hiện toàn tỉnh có 32.000 hectare mặt nước để nuôi thủy sản. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm thủy sản có chất lượng cao, các hộ dân tận dụng ao hồ, đập, ruộng, các công trình thủy điện, thủy lợi, mặt nước trên sông suối để nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó tăng cường phối hợp tuyên truyền tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, nhờ đó chăn nuôi thủy sản đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện toàn tỉnh có trên 800 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có 270 cơ sở nuôi cá lồng tập trung, chủ yếu các huyện Yên Bình, Trấn Yên, 491 cơ sở nuôi giống tập trung ở huyện Văn Chấn, 13 cơ sở kinh doanh giống thủy sản, 11 cơ sở sản xuất cá giống.
Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ có trên 1.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Để giúp chị em có vốn sản xuất, Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho chị em vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay dư nợ đạt trên 45 tỷ đồng. Các cấp hội cũng đã giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay không lãi, duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm 10.000 đồng một hội viên một tháng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án sinh kế. Đồng thời, Hội Phụ nữ thị xã cũng đẩy mạnh các phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo của chị em phụ nữ trong phát triển sản xuất và đời sống, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự tại tỉnh theo đề án 939 của Chính phủ. Nhờ đó đến nay toàn thị xã có trên 300 mô hình kinh tế do chị em phụ nữ làm chủ với nguồn thu nhập từ 50 triệu đồng mỗi năm trở lên. 8 tháng qua, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện xử lý 42 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 17 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 15 vụ cất giấu lâm sản, 7 vụ vi phạm thủ tục hành chính, 2 vụ khai thác rừng và 1 vụ lấn chiếm rừng. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý và tịch thu toàn bộ số gỗ vi phạm, tạm giữ 7 ô tô, 13 xe máy, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 60 triệu đồng. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thời gian tới, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn, các ban ngành liên quan và tăng cường điều động lực lượng kiểm lâm xuống địa bàn, kiểm tra ngăn chặn việc khai thác, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời tham mưu cho chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thực hiện quyết định số 1469 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngành xây dựng và chính quyền các địa phương đã chỉ đạo xóa bỏ được hàng chục cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đốt bằng lò thủ công. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 10 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung đang hoạt động. Theo đúng lộ trình thì đến cuối năm 2018, toàn bộ số cơ sở này phải dừng hoạt động để chuyển đổi sang sản xuất lò tuy nen hoặc sản xuất gạch không nung. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này các doanh nghiệp và hợp tác xã đang gặp phải rất nhiều khó khăn bất cập. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Lan hiện có 4 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung với công suất trên 60 triệu viên mỗi năm, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 450 lao động. Tuy nhiên, công ty chỉ có 1 cơ sở sản xuất gạch bằng lò nung tuy nen ở xã Tuy Lộc, còn lại 3 cơ sở sản xuất gạch ở Âu Lâu, Hợp Minh, thành phố Yên Bái và xã An Thịnh, huyện Văn Yên sản xuất bằng lò đốt đứng liên tục công suất 30 triệu viên trên một năm. Theo quy định, đến cuối năm nay phải dừng hoạt động, đồng nghĩa với việc hơn 200 lao động của công ty sẽ không có việc làm. Trước thực tế này, công ty đã xây dựng dự án đầu tư chuyển đổi 3 cơ sở sản xuất từ lò đứng sang lò tuy nen kiểu mới, tân tiến hiện đại với kinh phí trên 30 tỷ đồng. Nhưng đến nay vẫn gặp không ít khó khăn.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Xuân Lan cho biết.
Hiện nay là công ty cũng đang có một cái vấn đề, tức là đang chờ ý kiến của tỉnh để cho phép công ty, cho ý kiến công ty để chuyển đổi cái ba cái đơn vị này với công suất là trên 30 triệu viên năm để thay thế bằng một cái dây chuyền công nghệ lò tuy nen. Vì lý do là hiện nay là tỉnh đang lấy ý kiến của các ngành theo cái kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cho nên là đang lấy ý kiến của các ngành để cho ý kiến chính thức để công ty được chính thức được đầu tư. Thế hiện nay là công ty cũng mong là Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm cho công ty ý kiến để công ty được đầu tư để giải quyết trên 200 lao động của công ty trong cái khi mà ba đơn vị phải dừng hoạt động.
Triển khai quy định của Chính phủ, Sở Xây dựng Yên Bái đã yêu cầu các huyện thị thành phố thống kê các cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòm, lò đứng có nhu cầu chuyển đổi sang lò tuy nen phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các điểm phát triển dân cư tập trung và xây dựng nông thôn mới, để đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đầu tư chuyển đổi. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuy nen công suất 10 triệu viên mỗi năm của Hợp tác xã Sản xuất Vật liệu Xây dựng Mạnh San, Đông Cuông, huyện Văn Yên được xây dựng trên mặt bằng 10.000 m2 và có giá trị đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đến nay tiến độ đã thực hiện đạt khoảng 60% khối lượng công việc. Tuy nhiên hiện tại Hợp tác xã cũng đang gặp phải không ít khó khăn do thủ tục cấp đất.
Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mạnh San, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có đề nghị.
Chúng tôi cũng rất mong là có hai cái đề nghị. Đề nghị thứ nhất là còn một số những cái thủ tục về đất đai thì mong rằng các cái ban ngành của huyện, của tỉnh giúp đỡ chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện để chúng tôi có giấy phép xây dựng. Thế rồi đi vào xây dựng và đi vào hoàn thiện rồi là có giấy phép hoạt động để đi vào hoạt động vào dự kiến vào tháng 12 năm 2018. Thế và cái đề nghị thứ hai là sẽ cho xã Đông Cuông một cái dự án để nâng cấp cái con đường từ trung tâm xã vào cái khu kinh tế của xã đây. Đấy, bởi vì đây là một lò gạch của chúng, nhà máy gạch của chúng tôi như thế này. Thế và kia là một cái trại tăng gia và một cái trại, cái trang trại tăng gia của xã. Đấy, thế và vào phía trong kia cũng là một cái nhà máy gạch nữa. Thế cho nên là coi như đây là cái khu vực phát triển kinh tế của xã Đông Cuông.
Theo thông báo số 14 của Chính phủ thì việc xin chủ trương cấp phép đầu tư mới và đầu tư mở rộng sẽ khó được giải quyết. Vì vậy, các doanh nghiệp và các hợp tác xã cần phải chuyển đổi sang sản xuất gạch và các loại vật liệu xây dựng không nung, thân thiện với môi trường. Có như vậy mới duy trì phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho người lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh khó khăn trong chuyển đổi sản xuất gạch xây dựng. Chương trình sẽ chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em sinh sống với những nét văn hóa đặc sắc cùng nhiều xanh lam thắng cảnh, là lợi thế để tỉnh Yên Bái đưa du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để hấp dẫn du khách đến Yên Bái tham quan và trải nghiệm, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được quan tâm, chú trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cũng như nhiều người dân ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, những năm trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thị Phượng rất khó khăn do chỉ sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Song từ khi tham gia làm du lịch cộng đồng, trung bình mỗi tháng cơ sở của chị Phượng đón trên 500 lượt khách với mức thu nhập bình quân đạt gần 150 triệu đồng một tháng và tạo việc làm cho 4 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Phượng ở bản Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trước khi gia đình chưa làm mô hình này thì cũng chủ yếu cái nguồn thu nhập của gia đình thì chủ yếu từ nông lâm nghiệp. Thu nhập thì cũng thấp, công việc thì cũng không ổn định bởi vì là sản xuất lao động theo mùa vụ. Thì sau khi thực hiện cái mô hình này thì gia đình có cuộc sống cải thiện rất là rõ nét. Thứ nhất là tạo được công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình. Và thứ hai nữa là cũng mở rộng cái tầm nhìn cho những các cái thành viên trong gia đình. Và thứ ba là đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ các du khách đến với gia đình mình. Và cái thứ tư nữa là cũng thôi thúc, động viên các cái thành viên trong gia đình tích cực học tập, nâng cao về cái trình độ chuyên môn cũng như là để phục vụ vào cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra để phục vụ cái gia đình mình ý, thì tôi cũng đã thường xuyên liên tục tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 3 lao động. Và nói chung gia đình cũng tiêu thụ những cái sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp và cũng như là thực phẩm do bà con nhân dân sản xuất ra và cũng như một số các loại mặt hàng như đan lát và hàng thổ cẩm thì trở thành những cái và đặc sản của địa phương thì trở thành những cái mặt hàng lưu niệm cho khách thì cũng giúp gia đình có cuộc sống ổn định và cũng như là giúp cho bà con nhân dân trong thôn xóm tạo được cái phần nào thu nhập và cũng như việc làm.
Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên trời phú, người dân thân thiện hiếu khách thì tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách đến với nơi đây. Có được kết quả này là thời gian qua, công an thị xã đã thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm hoặc chưa chấp hành công tác phòng cháy chữa cháy, khai báo lưu trú, tạm trú không đầy đủ và đúng quy định. Bà Hoàng Thị Loan ở bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Trong cái quá trình làm du lịch ấy thì để đảm bảo cho khách người ta đến lưu trú ấy, yên tâm thì gia đình chúng tôi cũng thực hiện những cái công việc như là khai báo tạm trú tạm vắng rất là đầy đủ. Với lại khách đến đây thì cũng được công an xã cũng như là công an của thị xã cũng thường xuyên xuống để đôn đốc và kiểm tra, nhắc nhở những vấn đề chưa làm tốt. Thì từ đó thì gia đình chúng tôi cũng thực hiện cũng rất là tốt về vấn đề giúp cho khách đến với gia đình mình cảm thấy yên tâm về an ninh trật tự. Qua đó thì khách đến với gia đình thì rất là yên tâm về đảm bảo an ninh trật tự tại gia đình cũng như là ở trong thôn bản này.
Còn đại úy Nguyễn Thị Thu Hương, đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính và xây dựng phong trào công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với công an các phường, xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra thì cũng đã nhắc nhở và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở thì chúng tôi cũng thường còn gặp những khó khăn với các cơ sở thì hiện nay trên địa bàn có trên 50 cái mô hình du lịch cộng đồng và nhà nghỉ khách sạn thì đối với lực lượng quân số của đội thì cũng còn mỏng, chưa đáp ứng được nhiệm vụ thực hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đấy, một số mô hình tự phát xây dựng cái mô hình chưa có giấy phép kinh doanh, trong quá trình quản lý thì còn chưa thông báo lưu trú đối với khách đến lưu trú, đặc biệt là số khách người nước ngoài. Đấy, trong thời gian tới thì để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật liên quan đến công tác các ngành nghề kinh doanh điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh để hoạt động phạm tội.
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có gần 5.000 lượt khách trong nước và nước ngoài đến tham quan du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ. Đặc biệt, trong tháng 9 này sẽ diễn ra Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2018, dự kiến sẽ thu hút lượng khách đến tham quan rất đông. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, được cơ quan chức năng thị xã Nghĩa Lộ hết sức quan tâm, chú trọng, nhất là công tác quản lý lượng khách đến và đi tại các điểm du lịch cộng đồng, nhà nghỉ, khách sạn. Một du khách người Pháp cho biết:
tôi thấy con người ở đây rất là thân thiện, mến khách. Đến đâu chúng tôi cũng được chào đón bằng những nụ cười, những lời chào hỏi thân tình và những cái bắt tay ấm áp. Tôi đã đi xe đạp đến các bản làng tham quan và cảm thấy rất an toàn, không có gì phải lo lắng. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, trưởng công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
thị xã Nghĩa Lộ là một thị xã du lịch của tỉnh. Thì đặc biệt là trong cái cuối tháng 8 và tháng 9 thì có tổ chức cái lễ hội du lịch Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò. Trước tình hình đó thì lãnh đạo công an thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo đội quản lý hành chính, công an các phường xã tập trung quản lý chặt chẽ cái số đối tượng lưu trú trên địa bàn, trong đó có số đối tượng là người nước ngoài, số khách du lịch. Đấy, và chúng tôi tập trung vào cái số đối tượng trộm cắp tại các địa bàn khác đến lợi dụng cái việc thuê các nhà trọ, nhà nghỉ, các homestay, sau đó thì để đề phòng xảy ra các hoạt động trộm cắp đối với khách du lịch trên địa bàn. Đồng thời chúng tôi cũng đảm bảo cái công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú, cũng như cái vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cái tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò nó diễn ra một cách tốt đẹp nhất.
Thị xã miền Tây đang ngày càng khởi sắc, những chàng trai, cô gái Thái không còn rời bản làng để đi kiếm việc làm ở nơi khác, mà họ đã có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất đậm đà bản sắc văn hóa và thanh bình này.
Tên đèo anh cầu nhìn, vì đã từng nghe rừng gió hôn anh có vào Nghĩa Lộ với em không? Anh có vào Nghĩa Lộ với em không? Còn nhớ ngồi kia lời yêu ngày trước, nhớ Mường Lò khi vui mùa gần, bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bye. nhắc tên đèo ấy câu nhỉ. Vì đã từng nghe rừng gió hôn anh có vào nghĩa đồ với em không? Anh có vào nghĩa đồ với em không? Còn nhớ ngồi thia lời nhiều ngày trước, nhớ mương lò khi vui mùa gần bờ núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời. Bao giờ anh vào nghĩa đồ với vẫn chờ anh đến sông chu xôn xao thêm vẫn thêm điều đêm về anh thương sao tiếng hồi hồi ơi anh vào nghĩa lò với em đi suối vàng vẫn xanh xanh màu trời.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm tự mày mò nghiên cứu, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đã chế tạo thành công mô hình lò đốt rác thải ở trạm y tế xã. Đặc biệt, lò đốt này có khả năng đốt sạch các loại ống nhựa, lọ thuốc thủy tinh, bông gạc. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giải pháp này qua phóng sự sau.
Là tác giả của nhiều giải pháp khoa học được ứng dụng vào thực tiễn như máy ép sợi miến, máy vò chè, lò sấy sản phẩm nông sản, máy cắt cỏ. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái, có niềm đam mê đặc biệt với nghiên cứu khoa học. Với ông, khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi các sản phẩm được áp dụng vào thực tiễn, giải phóng sức lao động cho con người. Bên cạnh tâm huyết tạo ra các sản phẩm cơ khí để phục vụ nhu cầu sản xuất nông lâm nghiệp của bà con, những năm gần đây, ông Lê ấp ủ một giải pháp khoa học về xử lý rác thải y tế tại các trạm y tế xã. Nói về lý do thực hiện giải pháp này, ông Lê cho biết quá trình tìm hiểu thực tế ông nhận thấy hiện nay ở hầu hết các trạm y tế xã, lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý theo cụm. Còn ở các xã vùng sâu, vùng xa thì xử lý tại chỗ như đốt hoặc chôn lấp. Về cơ bản, những giải pháp này chỉ tạm thời, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ông Lê cho biết thêm.
Và nói từ lâu trong cái việc chế tạo các máy móc phục vụ cho cái đời sống xã hội thì tôi đã có để ý đến cái việc mà chế tạo máy để đốt rác cho rác thải y tế. Nên tôi cũng thu thập các tài liệu ở trên thực tế rồi trên những cái đề trên những trang mạng và cuối cùng mình đúc rút ra một cái đốt rác cho nó gọi là cho nó hoàn chỉnh nhất.
Vừa làm ông Lê vừa thử nghiệm, sai sót và không hợp lý ở đâu ông lại cùng với các kỹ sư trong công ty tìm cách thao gỡ. Do đó chỉ tính riêng trong thời gian bắt tay và lắp ráp cho đến khi thử nghiệm thành công cũng mất tới 2 năm. Hệ thống lò đốt rác thải gồm 3 bộ phận chính là lò đốt, hệ thống xử lý khói và hệ thống bơm dầu đánh lửa. Nói về những bộ phận này, ông Lê cho biết.
Lò tôi thì như thế là gồm có 2 cái bộ phận. Một là đốt sơ cấp, cái bồn đốt sơ cấp, bồn đốt thứ cấp. Thì cái này tôi làm bằng cái vật liệu chịu nhiệt. Có thể đốt đến 1.000 độ khu vực gì. Nhưng mà cái vật liệu chịu nhiệt bây giờ trên thị trường rất là dễ tìm. Thì thứ hai là cái dẫn khói thì tôi cũng làm cái ống chịu nhiệt để giữ được cái nhiệt độ lên cho cái khối nước làm lạnh. Thế khi mà nó đang nóng gặp lạnh ngay ấy, thì từ cái chất dioxin bị mất đi. Đấy, vì thế nên tôi có cái hệ thống làm lạnh. Đấy, và cái hệ thống làm lạnh ấy, hệ thống là bơm nước lạnh thì nó vừa tác dụng là dập cái khói đó nó đỡ bụi.
Đối với rác thải y tế, không chỉ đòi hỏi việc đốt cháy hoàn toàn, mà việc xử lý khói của lò đốt được ông Lê đặt lên hàng đầu. Với đặc thù của rác thải y tế có nhiều chất độc hại nên yêu cầu đặt ra cho lò đốt là phải khử được khói độc để không làm ảnh hưởng đến môi trường. Ông Lê và các kỹ sư của công ty mất nhiều thời gian để đưa ra các giải pháp thiết kế. Nói về điều này, ông Lê cho biết.
Thì trong cái đốt rác này thì người ta thường quan tâm đến cái khói của nó, nên tôi chế tạo thành hai cấp, đốt sơ cấp và thứ cấp, tức là đốt lại cái khói đó, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái khí đó thì nó có một số chất độc như tỉa dioxin rồi HCl, CO2, thì tôi dùng nước vôi để tác dụng hóa học của nó để biến thành muối, rồi biến thành những chất cặn lắng xuống và cái, trong khói không có độc nữa.
Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống lò đốt rác thải y tế, tác giả đã tiến hành thu gom rác thải y tế tại trạm y tế xã Tuy Lộc cho chạy thử tại xưởng. Đồng thời lấy mẫu khí thải từ lò đốt gửi đi phân tích ở công ty trách nhiệm hạn một thành viên kỹ thuật tài nguyên và môi trường và trung tâm quan trắc môi trường để đánh giá các thông số ô nhiễm. Ông Lê cho biết thêm.
Như thế là tôi mất nhiều năm đấy, và thực tế trong làm mất 2 năm. Thế vào đó là tất nhiên vừa làm vừa nghiên cứu vừa khắc phục, chúng tôi khắc phục được những cái thiếu sót. Mà nguyên cái kiểm nghiệm cục giám sát môi trường Hà Nội nên kiểm nghiệm nó mất 5 tháng. Nó đã, tức là trong cái 13 cái chất độc hại, cái khí độc hại thì đã được loại trừ hết. Kể chất dioxin.
Sau khi các tiêu chuẩn đã đạt chuẩn, hệ thống lò đốt được lắp đặt tại trạm y tế xã Tuy Lộc, tiến hành đốt thử và hướng dẫn các cán bộ tại đây cách vận hành, bảo quản cùng cách khắc phục một số sự cố nếu xảy ra. Sau 6 tháng tiếp quản và sử dụng lò đốt rác thải y tế, bà Phạm Thị Thủy, trạm trưởng trạm y tế xã Tuy Lộc cho biết.
Với cái trạm y tế mà được sử dụng một cái lò đốt rác như này thì thấy nó rất là có hiệu quả. Cái thứ nhất là mình rác mình là đốt ngay tại chỗ, mình không phải mang đi nơi khác. Cái thứ hai là cái lò đốt mình vận hành rất là dễ dàng. Cái thứ ba là tất cả những cái chất thải ra như khói rồi nước thải ra môi trường đều được kiểm nghiệm đầy đủ và đảm bảo an toàn.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 400 cơ sở y tế, trong đó có 162 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bình quân mỗi ngày phát sinh khoảng 350 kg chất thải rắn nguy hại và gần 500 m³ nước thải y tế. Do đó, việc đưa vào vận hành lò đốt rác thải y tế do ông Vũ Âu Lê và các kỹ sư thiết kế sẽ mở ra hướng xử lý rác thải ở các trạm y tế xã an toàn, hiệu quả và mang tính bền vững. Tuy nhiên, công suất tiêu thụ của lò nhiên liệu khá lớn, bình quân cần 2 lít dầu để đốt 1 kg rác thải, nên khá tốn kém so với trạm y tế xã, đòi hỏi tác giả tiếp tục nghiên cứu và cũng như cải tiến phù hợp. Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.